7. Phẩm quán chúng sanh. Lúc bấy giờ, Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi ông Duy Ma Cật rằng, Bồ Tát quán sát chúng sanh phải thế nào? Ông Duy Ma Cật đáp, ví như nhà huyễn thuật, thấy người huyễn của mình hóa ra, Bồ Tát quán sát chúng sanh cũng như thế. Như người trí thấy trăng dưới nước, thấy mặt trong gương, như ánh nắng dợn, như vang của tiếng, như mây giữa hư không, như bọt nước, như bóng nổi, như cây chuối bền chắc, như chớp dừng lâu, như đại thứ năm, như ấm thứ sáu, như tình căn thứ bảy, như nhập thứ 13, như giới thứ 19. Bồ Tát quán sát chúng sanh cũng như thế, như sắc chất cõi vô sắc, như mộng lúa hư, như thân kiến của Tu Đà Hoàng, như sự nhập thai của A-na-hàm, như tam độc của A-la-hán, như tham dẫn phá giới của Bồ Tát chứng vô sanh nhẫn, như tập khí phiền não của Phật, như người mù thấy sắc tượng, như hơi thở ra vào của người nhập diệt tận định, như dấu chim giữa hư không, như con của đàn bà không sanh đẻ, như phiền não của người huyễn hóa, như cảnh chiêm bao khi đã thức, như người diệt độ thọ lấy thân, như lửa không khói. Bồ Tát quán sát chúng sanh cũng như thế đó. Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi, nếu Bồ Tát quán sát như thế, phải thực hành lòng từ thế nào? Ông Duy Ma Cật đáp rằng, Bồ Tát quán sát như thế rồi phải tự nghĩ rằng, ta phải vì chúng sanh nói pháp như trên, đó là lòng từ chân thật. Thực hành lòng từ tịch diệt, bởi vì không sanh. Thực hành lòng từ không nóng bức, bởi không có phiền não. Thực hành lòng từ bình đẳng, bởi ba đời như nhau. Thực hành lòng từ không đưa tranh, bởi không có khởi. Thực hành lòng từ không hai, bởi trong ngoài, không hiệp. Thực hành lòng từ không hoại, bởi hoàn toàn không còn. Thực hành lòng từ kiên cố, bởi lòng không hủy hoại. Thực hành lòng từ thanh tịnh, bởi tánh các pháp trong sạch. Thực hành lòng từ vô biên, vì như hư không. Thực hành lòng từ A-la-hán, vì phá các giặc kiết sử. Thực hành lòng từ Bồ-Tát, vì an vui chúng sanh. Thực hành lòng từ Như Lai, vì đẳng tướng như như. Thực hành lòng từ của Phật, vì giác ngộ chúng sanh. Thực hành lòng từ tự nhiên, vì không nhân đâu mà đặng. Thực hành lòng từ Bồ Đề, chỉ có một vị. Thực hành lòng từ vô đẳng, không chi sánh bằng, vì đoạn các ái kiến. Thực hành lòng từ đại bi, dẫn dạy cho pháp đại thừa. Thực hành lòng từ không nhà mỏi, quán không, vô ngã. Thực hành lòng từ pháp thí, không có luyến tiếc. Thực hành lòng từ trì giới, để hóa độ người phá giới. Thực hành lòng từ nhẫn nhục, để ủng hộ người và mình. Thực hành lòng từ tinh tấn, để gánh vác chúng sanh. Thực hành lòng từ thiền định, không thọ mùi thiền. Thực hành lòng từ trí tuệ, đều biết đúng nhịp. Thực hành lòng từ phương tiện, thì hiện tất cả. Thực hành lòng từ không ẩn giấu, lòng ngay trong sạch. Thực hành lòng từ thâm tâm, không có hạnh xen tạp. Thực hành lòng từ không vĩnh dối, không có lừa gạt. Thực hành lòng từ an vui, làm cho tất cả được sự an vui của Phật. Lòng từ của Bồ Tát là như thế đó. Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi, sao gọi là lòng bi? Bồ Tát làm công đức gì cốt để cho chúng sanh? Sao gọi là lòng hỷ? Có lợi ích đều hoan hỷ, không hối hận. Sao gọi là lòng xả? Những phước báo đã làm, không có lòng hy vọng. Ngài Văn Thù Sư Lợi lại hỏi, sự sanh tử đáng sợ, Bồ Tát phải y nơi đâu? Ông Duy Ma Cật đáp, Bồ Tát ở trong sanh tử đáng sợ đó, phải y nơi sức công đức của Như Lai. Ngài Văn Thù Sư Lợi lại hỏi, Bồ Tát muốn y sức công đức của Như Lai, phải trụ nơi đâu? Bồ Tát muốn y sức công đức của Như Lai, phải trụ nơi chỗ độ thoát tất cả chúng sanh. Lại hỏi, muốn độ chúng sanh phải trừ những gì? Muốn độ chúng sanh phải trừ phiền não. Muốn trừ phiền não phải thực hành những gì? Phải thực hành chánh niệm. Thế nào là thực hành chánh niệm? Phải thực hành pháp không sanh không diệt. Pháp gì không sanh, pháp gì không diệt? Pháp bất thiện không sanh, pháp thiện không diệt. Pháp thiện và pháp bất thiện lấy gì làm gốc? Thân là gốc. Thân lấy gì làm gốc? Tham dục là gốc. Tham dục lấy gì làm gốc? Hư vọng phân biệt là gốc. Hư vọng phân biệt lấy gì làm gốc? Tưởng điên đảo là gốc. Tưởng điên đảo lấy gì làm gốc? Không trụ là gốc. Không trụ lấy gì làm gốc? Không trụ thì không gốc. Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, ở nơi gốc không trụ mà lập tất cả pháp. Bấy giờ, trong nhà ông Duy Ma Cật có một thiên nữ thấy các vị trời người đến nghe pháp, liền hiện thân ra tung rải hoa trời trên mình các vị Bồ Tát và đại đệ tử. Khi hoa đến mình các vị Bồ Tát đều rơi hết, đến các vị đại đệ tử đều mắc lại. Các vị đại đệ tử dùng hết thần lực phủi hoa mà hoa cũng không rớt. Lúc ấy, thiên nữ hỏi ngài Xá Lợi Phất, từ sao mà phủi hoa? Thiên nữ nói, hoa này không như pháp nên phủi. Chứ bảo hoa này là không như pháp. Vì sao? Hoa này nó không có phân biệt, từ nhân giả phân biệt đó thôi. Nếu người xuất gia ở trong Phật Pháp có phân biệt là không như pháp, nếu không phân biệt là như pháp. Đấy, xem các vị Bồ Tát, hoa có dính đâu, vì đã đoạn hết tưởng phân biệt. Ví như người lúc hồi hộp sợ, thời phi nhân mới thừa cơ hại đặng. Như thế, các vị đại đệ tử vì sợ sanh tử nên sắc, thinh, hương, vị, xúc mới thừa cơ được. Còn người đã lìa được sự sợ sệt, thì tất cả năm món dục không làm chi đặng. Do tập khí kiết sử chưa dứt hết, nên hoa mới mắc nơi thân thôi. Còn người kiết tập hết rồi, hoa không mắc được. Ngài Xá Lợi Phất nói, thiên nữ ở nhà này đã được bao lâu? Tôi ở nhà này như ngài được giải thoát. Ở đây đã lâu ư? Ngài giải thoát cũng lâu như thế nào? Ngài Xá Lợi Phất nín lặng, không đáp. Thiên nữ nói, tại sao bực kỳ cựu đại trí lại nín lặng? Giải thoát không có ngôn thuyết, nên ở nơi đó ta không biết nói làm sao. Thiên nữ nói, ngôn thuyết văn tự đều là tướng giải thoát. Vì sao? Vì giải thoát không ở trong, không ở ngoài, không ở hai bên. Văn tự cũng không ở trong, không ở ngoài, không ở hai bên. Thế nên, ngài Xá Lợi Phất, chớ rời văn tự mà nói giải thoát. Vì sao? Vì tất cả pháp là tướng giải thoát. Ngài Xá Lợi Phất hỏi, không cần ly dâm, nộ, si được giải thoát ư? Thiên nữ nói, Phật vì kẻ tăng thượng mạng nói ly dâm, nộ, si là giải thoát thôi. Nếu kẻ không tăng thượng mạng, thời Phật nói tánh của dâm, nộ, si là giải thoát. Ngài Xá Lợi Phất nói, hay thai, thiên nữ, nàng được cái gì, chứng cái gì mà biện tài như thế? Thiên nữ nói, tôi không được, không chứng, mới được biện tài như thế. Vì sao? Nếu có được có chứng, thời ở trong Phật Pháp là kẻ tăng thượng mạng. Ngài Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ, ở trong ba thừa, ý nàng cầu thừa nào? Thiên nữ nói, cần pháp thinh văn để hóa độ chúng sanh, tôi làm thinh văn. Cần pháp nhân duyên để hóa độ chúng sanh, tôi làm bích chi Phật. Cần pháp đại bi để hóa độ chúng sanh, tôi làm đại thừa. Thưa ngài Xá Lợi Phất, như người nào vào rừng chim bạc, chỉ người có mùi chim bạc, chứ không còn mùi hương nào khác. Cũng như người vào nhà này chỉ ngửi mùi hương công đức của Phật, chứ không ưa ngửi mùi hương công đức của thinh văn và bích chi Phật. Thưa ngài Xá Lợi Phất, có những vị đế thích Phạm Vương, Tứ Thiên Vương và Chư Thiên, Long Thần, Quỷ, cả thải vào trong nhà này nghe thượng nhân đây giảng nói chánh pháp, đều ưa mùi hương công đức của Phật, phát tâm rồi ra. Thưa ngài Xá Lợi Phất, tôi ở nhà này đã 12 năm, chưa từng nghe nói pháp thanh văn, bích chi Phật, chỉ nghe đại từ đại bi của Bồ Tát và những pháp bất khả tư nghị của chư Phật. Thưa ngài Xá Lợi Phất, nhà này thường hiện ra 8 pháp chưa từng có, khó đặng. 8 pháp là gì? Nhà này thường dùng ánh sáng sắc vàng soi chiếu ngày đêm không khác. Chẳng cần ánh sáng của nhật nguyệt soi chiếu, đó là pháp chưa từng có, khó đặng, thứ nhất. Nhà này hễ ai vào rồi, không còn bị các thứ cấu nhiễm làm não loạn, đó là pháp chưa từng có, khó đặng, thứ hai. Nhà này thường có các vị đế thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương và các Bồ Tát ở phương khác nhóm họp không ngớt, đó là pháp chưa từng có, khó đặng, thứ ba. Nhà này thường nói sáu pháp ba la mật và pháp bất thối chuyển. Đó là pháp chưa từng có, khó đặng thứ tư. Nhà này thường trỗi âm nhạc bậc nhất của trời, người, vang ra vô lượng tiếng pháp. Đó là pháp chưa từng có, khó đặng thứ năm. Nhà này có bốn kho tàng lớn chứa đầy các món báo, giúp khắp cho kẻ nghèo thiếu. Hệ cầu liền được không bao giờ hết. Đó là pháp chưa từng có, khó đặng thứ sáu. Nhà này Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà, Phật A Súc, Phật Bửu Đức, Phật Bửu Diệm, Phật Bửu Nguyệt, Phật Bửu Nghiêm, Phật Nang Thắng, Phật Sư Tử Hướng, Phật Nhất Thiết Lợi Thành, vô lượng chư Phật trong mười phương. Khi thượng nhân đây niệm đến, liền hiện tới giọng nói tạng pháp bí yếu của chư Phật. Khi nói xong, các ngài đều trở về. Đó là pháp chưa từng có, khó đặng thứ bảy. Nhà này tất cả cung điện tốt đẹp của chư thiên và các cõi tịnh đồ của chư Phật đều hiện ở trong đây. Đó là pháp chưa từng có, khó đặng thứ tám. Thưa ngài Xá Lợi Phất, nhà này thường hiện ra tám pháp chưa từng có, khó đặng như thế. Ai thấy được việc không thể nghĩ bàn đó mà lại còn ham ưa pháp thinh văn ư? Ngài Xá Lợi Phất nói, vì sao ngươi không chuyển thân nữ kia đi? Thiên nữ nói, 12 năm nay tôi tìm kiếm mãi cái tướng nữ nhân, hẳn không thể đặng, phải chuyển đổi cái gì? Ví như nhà huyễn thuật hóa ra một người nữ huyễn, nếu có người hỏi rằng, sao không chuyển thân nữ đó đi? Vậy người hỏi đó có đúng chăng? Ngài Xá Lợi Phất nói, không đúng, huyễn hóa không có tướng nhất định, còn phải chuyển đổi gì nữa? Thiên nữ nói, tất cả pháp cũng như thế, không có tướng nhất định, tại sao lại hỏi không chuyển thân nữ? Tức thời thiên nữ dùng sức thần thông biến ngài Xá Lợi Phất thành ra thiên nữ. Thiên nữ lại tự hóa mình giống như ngài Xá Lợi Phất, mà hỏi rằng, tại sao ngài không chuyển thân nữ đi? Ngài Xá Lợi Phất mang lấy hình tướng thân nữ mà đáp rằng, ta nay không biết tại sao lại biến thành thân đàn bà này. Thiên nữ nói, thưa ngài Xá Lợi Phất, nếu ngài chuyển được thân đàn bà đó, thời tất cả người nữ cũng sẽ chuyển được. Như ngài Xá Lợi Phất không phải người nữ mà hiện thân nữ, thời tất cả người nữ cũng lại như thế. Tuy là hiện thân nữ mà không phải người nữ đâu. Vì thế Phật nói, tất cả các pháp không phải đàn ông, không phải đàn bà. Bấy giờ thiên nữ thu nhiếp thần lực, thân ngài Xá Lợi Phất trở lại như cũ. Thiên nữ hỏi ngài Xá Lợi Phất, tướng đàn bà bây giờ ở đâu? Ngài Xá Lợi Phất đáp, tướng đàn bà không ở đâu mà ở tất cả. Thiên nữ nói, tất cả pháp lại cũng như thế, không ở đâu mà ở tất cả. Vả lại không ở đâu mà ở tất cả là lời Phật nói. Ngài Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ, nàng ở đây chết rồi sẽ sanh nơi đâu? Thiên nữ đáp, Phật hóa sanh thế nào, tôi cũng hóa sanh thế ấy. Ngài Xá Lợi Phất nói, Phật hóa sanh không phải chết rồi mới sanh. Thiên nữ nói, chúng sanh cũng thế, không phải chết rồi mới sanh. Ngài Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ, người bao lâu sẽ chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Thiên nữ đáp, khi nào ngài Xá Lợi Phất trở lại phàm phu, tôi sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài Xá Lợi Phất nói, có khi nào ta trở lại phàm phu? Thiên nữ nói, có khi nào tôi lại được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Vì sao? Vì bồ đề không xứ sở nên không có được. Ngài Xá Lợi Phất nói, hiện nay các Phật chứng bồ đề vô thượng, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Các Phật đã chứng sẽ chứng nhiều như số cát sông Hằng, thời gọi là gì? Thiên nữ đáp, đấy là theo số mục văn tự ở đời mà nói có ba đời, chứ không phải nói bồ đề có quá khứ, vị lai và hiện tại. Thưa ngài Xá Lợi Phất, ngài đặng đạo A-la-hán ư? Đáp, không có đặng mà đặng. Thiên nữ nói, các Phật, Bồ-Tát cũng như thế, không đặng mà đặng. Bấy giờ, ông Duy Ma Cật bảo ngài Xá Lợi Phất, thiên nữ này đã từng cúng dường 92 ức đức Phật, đã được thần thông du hí của Bồ-Tát, nguyện lực đầy đủ, chứng vô sanh nhẫn, không có thối lui, vì theo bổn nguyện, nên tùy ý mà hiện ra để giáo hóa chúng sanh.